Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lễ ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em, đây là một bài thơ nguyện cầu lòng thương xót, xin đọc cho anh chị em nghe. Mấy hôm rồi nó mưa và hôm nay lại không mưa, nhưng mà vẫn đang trong mùa mưa. Tháng 7 mưa buồn bất chợt quá, mưa ngâu gợi sầu thấu tâm tư. Khát khao chút nắng vàng mùa hạ, gió heo mây về gọi thiên thu. Giang tay ngước mắt nhìn thập tự, Chúa trên cao sao thấy thật gần. Giọt máu yêu thương nhỏ từng giọt, lộ rõ trái tim giáo đâm thâu. Hai luồng sáng từ lòng thương xót, màu trắng tinh như nước tinh tuyển, rửa sạch tội cho nên công chính, kín múc nguồn ân phúc vô biên. Luồng sáng đỏ soi chiếu cõi lòng, như máu chan hòa truyền sức sống. Ai tôn sùng sẽ không hư mất, hạnh phúc muôn đời Chúa trao ban. Hạt sương mi mắt chợt tuôn rơi, cõi lòng đau đớn chợt chơi vơi. Tựa nép vào lòng Cha chí thánh, thì thầm thống hối tội con thôi. Đôi khi hạnh phúc xa tầm với, búa rìu dư luận bủa vây quanh. Xin cho được dựa vào lòng Chúa, gối đầu ngủ say giấc mộng lành. Nguyện lòng thương xót ban sức mạnh, thấm nhuần ơn phúc mưa hồng ân. Ca vang tình Chúa cao vời vợi, ra đi gieo rắc khắp mọi nơi. Thưa anh chị em, tôi thích cái câu cuối, gần cuối. Đôi khi hạnh phúc xa tầm với, búa rìu dư luận bủa vây quanh. Hạnh phúc thì xa tầm với, mà búa rìu dư luận thì lại bủa vây quanh. Chúng ta thấy cái tình cảnh đó nó có quái oăm không? Nó có éo le không? Hạnh phúc thì xa tầm với, mà búa rìu dư luận thì bủa vây quanh. Lúc đó ta làm gì đây? Các bạn, lúc đó ta làm gì? Hạnh phúc thì xa tầm với, mà búa rìu dư luận thì bủa vây quanh. Lúc đó ta làm cái gì bây giờ? Ngồi khóc à? Hay là ngồi than thời trách đất? Hay là đi nhảy sông? Hay đi đâu? Đi đâu? À, thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì những lúc mà bế tắc nhất, lúc mà hạnh phúc thì xa tầm với, lúc mà búa rìu dư luận thì bỏ vây quanh, thì lúc đó xin cho được dựa vào lòng Chúa, không có dựa vào lòng ai cả. Có những người lúc đó buồn buồn thì đi kiếm mấy cái lòng khác mà dựa vào đó, rồi cuối cùng tiền mất tật mang. Có những người dựa vào lòng mấy cái con móng đỏ móng xanh gì đó, rồi cuối cùng đi về tán gia bại sản, rồi cuối cùng tan nát hết gia đình. Có những người buồn đi giải khuây bằng rượu, bằng bia, rồi đó ta buồn đó, gió đi một tí, rồi hát uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Thưa anh chị em, không ăn thua gì. Uống xong được một lúc rồi ngày mai tỉnh dậy lại buồn hơn, lại thấy não nề hơn, chẳng giải quyết được cái gì. Đi tìm một cái chỗ dựa đầu êm ái, nó cũng êm được một tí rồi nó cũng đòi, đòi gì? Đòi tiền, như nó cho ông dựa không nữa hả? Ông đừng tưởng dựa chưa? Dựa rồi, quá tồi. Thưa anh chị em, chúng ta đi tìm chỗ dựa đâu không có được đâu thưa anh chị em. Dựa vào người có quyền lực, không có tiền chẳng ai cho dựa đâu, đúng không? Không có tiền không ai cho dựa. Khi mình sa cơ thất thế, khi mình không còn gì trong tay cả, ai cho mình dựa đâu thưa anh chị em? Lúc đó thì chỉ có một cách duy nhất, xin cho được dựa vào lòng Chúa. Để làm gì? Gối đầu ngủ say giấc mộng lành. Chúa nói, lúc nãy chúng ta chầu, và trong giờ chầu chúng tôi đã trích đọc nhật ký lòng thương xót Chúa cho anh chị em. Cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina là cuốn nhật ký mà Chúa đọc suốt 3 năm trời, nghiền ngẫm và thấy sao mà nó thấm thía lắm. Trong đó có một câu Chúa nói, các con hãy nói với những linh hồn tan nát, hãy tìm nương ẩn nơi trái tim ta. Ta sẽ an ủi, nâng đỡ, bảo vệ và chở che cho họ. Con đừng tìm sự an ủi và dựa dẫm cậy dựa vào người đời. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói rất rõ điều đó. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói, hỡi tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Những ai vất vả thì gánh nặng, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thưa anh chị em, có ai trên trần gian này mà nói với anh chị em như vậy không? Hỡi ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với tôi. Có ai nói với anh chị em điều đó không? Ở đây những anh chị em nào là những người tôn giáo bạn đầu, xin giơ tay. Giơ tay cao lên. Những người đạo ngoại đạo đó, những người lương dân đó, những người tôn giáo bạn, giơ tay cao lên, giơ tay cao lên, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay. Rồi mấy chị em cùng đứng lên và giơ tay cao lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, giơ tay cao lên. Rồi chúng ta u sổ đồng lệ Chúa, tôi đốt vào trong mắt thật lớn thưa anh chị em. Rồi mấy chị em ngồi xuống. Hết sức ngạc nhiên, thấy ngạc nhiên không? Quá ngạc nhiên. Nếu mà anh chị em không xác tín được cái điều mà Chúa nói, hỡi ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng, thì chắc hẳn anh chị em chẳng đến đây làm gì. Vì anh chị em đến đây được cái gì nào? Anh chị em có được tiền không? Có được quà bánh trái gì không? Có được lương bổng gì không? Có được phát thuốc men gì không? To lên, có ngồi kia ta tưởng có, ta chạy vô bây giờ. Có hay không? Có được phát lương không? Có được phát tiền không? Có được phát gạo không? Vậy thì tại sao anh chị em đến đây nếu không phải là anh chị em nghe lời mời gọi của Chúa, hãy đến với ta, hỡi ai vất vả và gánh nặng. Nào, chúng ta cầm cây quạt lên. Người bên phải ta đang vất vả, người bên trái ta mang gánh nặng. Nói với họ, này bạn, nếu bạn đang gặp những vấn đề, bạn hãy nghe Chúa nói, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả quạt sang người bên phải, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả quạt sang cho người bên trái, nó gánh nặng và gánh nặng, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Đến với Chúa thì được cái gì? Chúa bảo ta sẽ nâng đỡ, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức. Thưa anh chị em, nguyên cái câu mình nghe như vậy, mình thấy nó có cái gì đó, có cái gì đó làm mình thấy nó khác, khác với có thể những tôn giáo khác. Chúng tôi không biết rằng anh chị em theo những tôn giáo khác, những vị sáng lập những tôn giáo khác có nói với các anh chị em như vậy hay không. Nhưng khi anh chị em đến với đạo Công giáo thì chúng tôi xin phép được giới thiệu với anh chị em, hỡi những người đang vất vả. Ai là người vất vả giơ tay? Ô tôi vất vả lắm, vất vả thế. Ô tôi thằng bé kia mà cũng giơ tay, con cũng vất vả con. Rồi, những ai đang mang gánh nặng giơ hai tay. Ô tôi nặng quá. Chúng ta đều là những người có những gánh nặng, chúng ta đều là những người vất vả hết. Thì Chúa nói ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta. Anh chị em biết rằng là nếu mà mình đi học võ, nếu anh chị em mà đi học võ thì các bậc võ sư công phu, những cái bậc thầy mà dạy võ đã đạt tới mức thượng thừa thì bao giờ cũng còn những món đòn ruột, những thế võ bí truyền mà các vị ấy chỉ dạy cho những môn đệ thân tín nhất với mình mà thôi, đúng không? Chỉ truyền lại cho những người trung thành và những người có khả năng để kế thừa sự nghiệp của mình mà thôi. Ngón bí truyền mà hôm nay chúng tôi giới thiệu cho anh chị em, muốn học không? Phải trả tiền á nha. Nếu mà bên ngoài mà mình muốn học cái món nào mà gọi là bí truyền, bí kíp công phu là phải trả nặng tiền lắm. Ví dụ bây giờ muốn học đàn, cái ngón đàn ruột của người ta, thầy đâu có dạy cho học trò hết đâu. Chỉ học trò nào cưng, học trò nào ruột thì mới dạy thôi. Và phải muốn học thì phải trả tiền nhiều. Hay là nấu bếp cũng vậy. Đây là cũng nấu như thế mà tại sao cũng mắm muối hành tỏi ớt tiêu gừng y như vậy, mà tại sao người ta nấu thì nó ngon mà mình nấu nó vẫn không ngon, đúng không? Cái công thức đúng y chang như vậy, chỉ khác một tí thôi mà cái bí quyết đó là nó không có truyền cho ai cả. Cho nên những người đầu bếp chính là những người phụ bếp làm hết tất cả mọi chuyện, rồi cuối cùng khi mà ra tay thì người đầu bếp ấy họ ra tay. Mình có học lóm học lõm cũng khó mà bắt được. Có những người gọi là nếm nhục, gọi là ngồi làm đầy tớ hầu hạ thầy mình suốt 5 năm trời để học coi cái nghề đó là như thế nào, mà người ta giấu nghề khiếp lắm, không ai chỉ cho đâu. Mình cặm cụi 5 năm là chịu cắn răng chịu nhục mà cũng không học nổi cái nghề đó, khó lắm. Người ta giấu lắm, chẳng có ai truyền nghề đâu. Thưa anh chị em, lỡ nó phản thầy thì sao, đúng không ạ? Nỡ lỡ nó ăn cháo rồi nó đá bát thì sao? Lỡ nó qua cầu nó rút ván thì sao? Mà thường là như vậy. Chúng ta coi những bộ phim kiếm hiệp hay đọc những câu chuyện kiếm hiệp, chúng ta thấy là toàn là thứ lừa thầy phản bạn, toàn là những chẳng thấy chính nhân quân tử đâu. Bên ngoài thì có vẻ chính nhân quân tử lắm, nhưng mà toàn là tiểu nhân không hả. Cho nên chúng ta tìm đâu ra một ông thầy siêu đẳng mà truyền được bí kíp võ công cho chúng ta bây giờ. Chính vì vậy mà anh chị em tôn giáo bạn ngoại đạo mới lặn lội đến nhà bè này. Nghe nói nhà bè này có ông truyền võ công à nha. Ông Long đó phải không? Phải ông Long không? Không, lầm rồi, lộn rồi. Nếu mà người ngoại đạo mà gọi ổng là ổng tên là Giê-xu, mà vào trong này thì không còn là ổng nữa mà là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là bậc thầy thượng thừa võ công, gọi là chỉ hô một tiếng là núi có thể rời từ chỗ này sang chỗ khác, chỉ hét một tiếng im đi là sóng biển bão cấp mấy, sóng thần cỡ nào đi nữa cũng lặng như tờ. Chỉ quát một tiếng xuất khỏi người này thì quỷ cỡ nào cũng phải ra. quỷ cỡ nào cũng phải xuất thôi, mà xuất cỡ mà nó nhập vào 2000 con lợn mà nó lao xuống biển nó chết cơ mà. Cho nên bậc thầy đó có ai mà qua mặt nổi không? Bậc thầy đó bảo ông về đi, con ông không chết đâu. Bậc thầy đó bảo bà kia, bà đừng có khóc nữa, dừng lại. Người ta cười khẩy, Chúa cầm tay con bà và nói hãy trỗi dậy, và thằng bé đã chết rồi, đem đi chôn rồi, trỗi dậy. Đấy bậc thầy. Anh chị em, tôi đố anh chị em trên thế gian này, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế, có tìm được một vị thầy nào mà cho người ta chết sống lại được không? Nói to lên, có hay không? Có tìm được một vị thầy nào mà khiến sóng biển cũng phải im lặng không? Có tìm được một vị thầy nào mà cho quỷ nó đang là gầm gừ, tất cả xích sắt nó đều phá tung đi hết, nó ở trong mồ mả mà không ai dám lại gần, mà chỉ phán một lời là nó xuất khỏi người đó ngay, có hay không? Không tìm được vị thầy nào. Vậy chứ có tìm được một vị thầy nào mà 5000 người đàn ông, rồi thêm phụ nữ và trẻ em chưa tính, nếu mà cộng vô khoảng 15-20 ngàn người, mà chỉ có mấy cái bánh, 5 cái bánh, mấy con cá, 2 con cá, mà chỉ cầm lấy tạ ơn chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho bằng đó người ăn dư được 12 thúng đầy. Có tìm được ai như vậy chưa? Và có tìm được ai như vậy nữa không? Không bao giờ, không bao giờ, tan tành ta ran tan tan, không bao giờ, không bao giờ xem tìm được một vị thầy nào như vậy bao giờ cả. Mà hôm nay anh chị em đến đây, đặc biệt là với anh chị em lương dân, chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em, trân trọng giới thiệu với anh chị em bậc thầy đó. Bậc thầy đó không giấu nghề, bậc thầy đó không bắt anh chị em phải chịu nhục để mà truyền nghề, bậc thầy ấy cũng không đòi anh chị em một điều kiện nào cả, hoàn toàn vô điều kiện. Và bậc thầy ấy truyền cho chúng ta một cái bí kíp là anh em hãy học với tôi. Hay không? Anh em hãy học với tôi. Có ai nói với chúng ta là học với tôi không? Khó lắm, phải đóng học phí. Học phí rất cao, đúng không thưa anh chị em? Chứ dẫu dễ giàu gì mà ta chỉ không đâu. Vậy mà vị thầy ấy nói với chúng ta học với tôi. Chúng ta đến học với Chúa không phải là khả năng làm phép lạ, chữa bệnh hay là trừ quỷ, cũng không phải là học với Chúa khả năng giảng thuyết hấp dẫn. Không, Chúa không mời gọi anh chị em đến để Chúa trao cái bí quyết là chữa bệnh hay trừ quỷ hay là rao giảng, mà cái tuyệt chiêu Chúa muốn trao cho anh chị em, Chúa muốn truyền cho các bạn để chiến thắng trước kẻ thù hung hãn nhất. Kẻ thù hung hãn nhất của chúng ta là ai? Satan, là ma quỷ. Để chiến thắng kẻ thù ấy, kẻ thù Satan ấy, là nó phạm tội ghê gớm nhất là tội kiêu ngạo, thì và nó là một con người dữ tợn hung ác, chỉ muốn làm hại con người ta, thì Chúa truyền cho chúng ta 2 cái bí kíp để mà chiến thắng kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa. Chúa nói Satan, kẻ thù số 1 của lòng thương xót, bây giờ muốn chiến thắng Satan, 2 đòn. Đòn thứ nhất là hãy học cùng ta vì ta hiền lành. Đó là món đòn thứ nhất. Giơ cao cây quạt lên. Đòn thứ nhất là hãy học cùng ta vì ta hiền lành. Và món đòn thứ hai là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Đấy là 2 món đòn. Thứ nhất là hiền lành. Vì hiền lành này, Chúa nói phúc cho anh hiền lành vì sẽ được đất nước Chúa làm cơ nghiệp. Đòn này có thể khuất phục tất cả mọi thứ bạo lực. Chúng ta thấy bạo lực trên trần gian này, lý bạo lực chống lại bạo lực, cả hai đều nát tan như tường, chẳng có giải quyết được cái gì hết. Bao nhiêu cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, bao nhiêu cuộc chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, nước nào cũng tàn nát hết, nước nào cũng te tua, kẻ thắng cũng sứt đầu, người thua cũng sứt chán, chẳng ai được lợi gì cả. Và người khổ nhất vẫn là người dân nghèo. Người dân là người khổ nhất trong tất cả mọi cuộc chiến. Còn những người đứng đầu, những người lãnh đạo thì họ chỉ tung ra những người dân làm bia đỡ đạn để thỏa mãn cái mộng bá chủ của họ mà thôi. Không, Chúa không dạy chúng ta hiếu chiến, nhưng Chúa dạy chúng ta hiếu hòa. Người dân tộc Việt Nam rất hợp với ngón đỏ này, vì dân tộc Việt Nam truyền thống là hiền lành. Đòn này khuất phục mọi thứ bạo lực. Và đòn thứ hai là khiêm nhường, liên hoàn với đòn số 1, có khả năng hóa giải cả nọc độc. Mà cái nọc độc ghê gớm nhất của ma quỷ, cái tội đầu của ma quỷ mà nó bị Chúa trừng phạt, đó là tội gì? Kiêu ngạo. Chúng ta biết ma quỷ Lucifer, nó là thiên thần, Lux là ánh sáng, đâu có phải đùa. Nhưng mà vì nó nghĩ rằng nó là ánh sáng, nó nghĩ rằng như vậy thì nó là Thiên Chúa luôn rồi. Cho nên là cũng là cái thằng học trò mà phản thầy, muốn bằng thầy, muốn lật thầy. Cho nên nó bị thầy hạ một chiêu, độc chiêu, biến thành ma quỷ. Và anh chị em biết rằng là mấy cái thằng học trò mà nó phản thầy thì nó luôn luôn là lôi kéo những thằng khác rủ nhau cũng phản thầy, đúng không? Đúng không? Nó theo băng với nhau, nó phản thầy. Vì vậy mà ma quỷ nó luôn luôn nó dụ dỗ anh chị em chúng ta là: này mày cứ kêu căng đi, này mày đừng có hiền lành, người ta bắt nạt. Nó rủ mình hai cái đó để về phe với ma quỷ. Hai ngón đòn mà Chúa trao cho chúng ta ngày hôm nay, thứ nhất là, ui dồi ôi, quên rồi, thứ nhất là, thứ hai là, thứ hai là, thứ nhất là, vì Chúa nói rằng hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức. Và Chúa là một bậc thầy, một võ sư thượng thừa, nói với chúng ta rằng hãy đến với ta và hãy học với ta. Ta truyền cho các con hai bí kíp để thắng Satan, đó là thứ nhất là, thứ hai là. Rồi chúng ta hallelujah. Rồi về được chưa? Chưa à? Muốn gì nữa giờ? Muốn nghe nữa không? Muốn nghe nữa thưa anh chị em. Đôi khi người ta tưởng rằng là hiền lành và khiêm nhường là dấu hiệu của sự yếu đuối, khiếp nhược, hèn hạ. Nhưng ta nhớ rằng là hiền lành và khiêm nhường mà Thầy Giê-xu tiêu diệt được tội lỗi và sự chết, chính nhờ hai cái món đòn đó là hiền lành và khiêm nhường mà Thầy Giê-xu, sư phụ của chúng ta, đã tiêu diệt được tội lỗi và sự chết. Nếu mà Chúa không hiền lành, nếu Chúa không khiêm nhường, Chúa lọt lưới của Satan, nó bảo với Chúa rằng là nó bảo với Chúa rằng là ông có ngon, ông cứu ông và cứu tôi đi. Bắt đầu Chúa sắp nổi đóa lên như chúng ta: được, mày để tao ra tay cho mày coi, coi võ của ta như thế nào, đừng có tưởng ta nhịn mà cứ làm tới hoài à nha. Nó dụ Chúa: nè, thằng nào, thằng bên trái, thằng bên phải, thằng trộm bên trái hay bên phải, bên trái hay bên phải, bên trái hay bên phải, bên trái. Nó nói với Chúa: ông có ngon thì ông cứu ông đi, ông có võ thượng thừa mà ông cũng bị treo trên thập giá như tôi thì có hay ho hơn gì đâu, ông cứu ông rồi ông cứu tôi với. Nghe đó là nổi máu anh hùng lên rồi, đúng không? Nổi máu kiêu ngạo lên rồi, nổi máu dữ tợn lên rồi. Được lắm, ở đây vẫn treo trên thập giá. Vẫn treo trên thập giá. Cho nên là chú bị ma quỷ cám dỗ nhiều lần lắm. Ông có ngon ông nhảy xuống đi, thiên thần sẽ nâng đỡ ông khỏi vấp chân vào đá. Chú muốn diễu võ gì ngoài mà. Rồi ông cứ thờ lạy tôi đi, tôi cho ông tất cả cái thế gian này. Chú, chúng ta thấy ông cái thế gian này chú trao cho ma quỷ để nó lộng hành. Nó dám nói rằng tôi trao cả thế gian này cho ông nếu ông thờ lạy tôi. Trong khi người bên phải thì thú nhận rằng chúng ta chịu như thế là đáng tội rồi. Đó là bài học khiêm nhường. Thấy không ạ? Bài học khiêm nhường không trách móc ai cả, mà chúng ta chịu như vậy là đáng tội rồi. Này ngài, khi nào về nước ngài xin nhớ đến tôi cùng. Bài học của sự hiền lành và khiêm nhường đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ. Nếu mà Chúa Giêsu không hiền lành và khiêm nhường, tức là ngài không vâng phục ý cha, mà không vâng phục ý cha thì ngài không thể cứu trần gian được. Không vâng phục ý của cha trên trời thì ngài cũng không chiến thắng được tội lỗi, không chiến thắng được sự dữ, không chiến thắng được ma quỷ. Và Chúa đã dùng hai cái chiêu rất độc là hiền lành và khiêm nhường. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy học với Chúa bài học đó đi. Đừng có học nơi thế gian. Thế gian dạy ta nhiều bài học lắm. Ngu gì mà nhường hoài hà. Mày cứ nhìn nó là nó làm tới với mày đó. Mày cứ chơi nó cho nó biết thế nào là lễ độ. Nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ. Chơi cho tao. Được không? Được không? Được cái chứ, nghe được cái chứ. Mình nghe bùi tai, đúng rồi, ngu gì. Trời ơi, nhịn hoài, làm tới hoài à. Bắt đầu sắp lọt lưới. Satanu đang vỗ tay, tới luôn, vô. Chúng ta thấy đánh nhau, hai thằng đánh nhau, có ai can không? Không can, mà nó cứ đứng ngoài nó, vô. Hai bố mày nghe vô, nổi máu lên, bố nào cũng vô. Thằng thì vỡ đầu, thằng xích chán, ở ngoài nó làm gì? Nó cười, mình vô, ngố không chịu được, dạy giọt thế biết. Đúng không thưa anh chị em? Nó cứ đổ dầu vào lửa rồi bắt đầu nó quạt thêm ra, cắm cái máy quạt cho nó mát, nó quạt mạnh lên nữa cho nó cháy bùng lên chứ được cái gì đâu thưa anh chị em. Cho nên mấy cái suối tôi, tại sao chăng ngu thế, bảo tôi vốn ngu bẩm sinh mà, có thông minh đột xuất thôi chứ còn ngu bẩm sinh rồi. Còn gì đâu mà hòa, sao chăng nhục thế, bảo miếng nhục là miếng thịt. Vậy thì ăn thịt hơn ăn rau. Tôi ăn rau bây giờ phải lâu có thịt ăn thì ngu gì cũng ăn. Được không? Miếng nhục là miếng thịt chứ còn gì nữa. Rồi thì bảo sao cha không lên tiếng hay không nói. Tôi biết gì mà nói. Thôi thì cứ rồi xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng cho nó khỏe hơn nhiều. Cho nên thưa anh chị em, tiện đời cũng xin nói với anh chị em là anh chị em đừng có hiếu chiến nữa. Đừng có khẩu chiến nữa, đừng có lên mạng mà đấu đá nhau làm gì nữa. Người nói qua, kẻ nói lại, cuộc chiến bất tận, không ai chịu nhường ai đâu, không ai chịu nhận là mình có lỗi đâu. Dù họ có lỗi vì tự ái, họ có nhận không? Không đâu. Dù biết rằng mình sai quá đi rồi, nhưng mà vì tự ái họ có nhận là họ sai không? Không. Mà tại sao mình cứ bắt họ nhận là họ là sai làm cái gì nhỉ? Mình càng bắt người ta nhận họ là sai thì họ càng nói họ không sai. Mấy ông say xỉn có về nhận mình sai không? Anh đâu có sai đâu. Vô nữa đi em. Cứ cầm cái micro mà cứ tưởng cái ly rượu. Vô đi em mà say gần chết. Cứ anh đâu có sai đâu. Phải không ông? Đấy đúng luôn rồi. Người say không nhận mình say bao giờ cả. Thì người sai cũng chẳng bao giờ nhận họ là sai. Cho nên xin anh chị em ơi, ơi chị em ơi, xin anh chị em hãy hạ bút lại. Đừng có chiến đấu bằng bút nữa, gọi là bút chiến nữa. Đừng có ngậm miệng lại, đừng có đấu gọi là khẩu chiến nữa. Bút chiến, khẩu chiến, tất cả cái gì là chiến, nó đều đem đến gọi là chiến tranh hết. Cho nên tốt hơn hết là đừng có lên mạng vô Facebook làm cái gì cả. Tốt hơn hết là hãy thinh lặng và cầu nguyện là hai vũ khí độc chiêu còn hơn cả bút chiến và khẩu chiến nữa. Đúng không thưa anh chị em? Đâu cứ phải tôi bút chiến thì tôi mới thắng, đâu phải tôi khẩu chiến thì tôi mới thắng. Anh chị em thấy những người mà võ mà thượng thừa, họ có bao giờ họ đánh lại không? Họ chỉ né bên này, họ né bên kia, họ cúi xuống, họ lùi lại. Cái ông này đấm té, ông này đá hụt té, ông này lao vào, họ né qua, té cái rầm. Họ cứ nhẹ nhàng họ bỏ đi vậy thôi. Đấy, không chiến mà thắng, không chiến mà tự nhiên thành. Họ chỉ biết lùi, chỉ biết né, chỉ biết tránh, không hề đánh lại. Vậy mà cái người kia ra hết võ khí này, hết chiêu này tới chiêu kia, càng điên bao nhiêu thì càng loạn bấy nhiêu. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta không nên khẩu chiến, không nên bút chiến, vì học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường. Cứ nhận lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Còn ai nói gì nữa không? Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em còn điên lên nữa không? Anh đi đâu mới về mà bây giờ đây anh mới về. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh là cái đồ thế này, thế kia, thế nọ, thế kia. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Mà còn làm gì được nữa không? Em uống nước đi em, nước đá chanh. Ngàn lần xin lỗi em, yêu dấu em vẫn đẹp mãi, em vẫn hiền lành, em vẫn dễ thương. Em dễ thương lắm à? Chứ sao? Nó nhẽ nó cứ gầm mãi lên nữa. Cọp cái thì nó cũng phải xuống thành chiên chứ cọp mãi sao? Đúng thế anh chị em. Mà tại vì ta càng cãi thì bà càng tống tấn công nữa. Anh đâu có đi đâu đâu, còn cãi à, nó nhéo thêm cho cãi. Càng cãi, mỗi lần cãi là nó nhéo cho cãi. Cãi làm cái gì ông thần kia? Đó, cãi làm gì? Anh còn cãi à, anh còn cãi à, anh còn cãi à. Vừa cãi, mình cãi một cái, nó nhéo ba cái. Thôi cứ xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Mình nhéo nữa không? Nhéo mình cái mình ôm mình không cứ... Trợn trừng mắt lên, quá cái chiêu này độc quá. Thì thưa anh chị em, nếu mà mình sống học bài học, cái sư bà này thích và cười vào nhà con nó chả làm vậy bao giờ. Đó mẹ tôi nói là mẹ ông chịu khó về làm đi, bà cười khoái quá bảo nhà con nó chả làm vậy bao giờ. Thì thưa anh chị em, nếu mà mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, mà mình học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường đó, mình sẽ thấy trước tiên là cái tâm mình nó được bình an. Tâm mình nó bình an lắm. Vì nếu mà mình hiếu chiến, nếu mình hiếu thắng, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ, bày mưu tính kế, phải không? Phải bày mưu tính kế để hại cái lão kia đánh đàn hay hơn ta. Tối nay ta phải nghĩ làm sao mà ta ngắt cái đường dây điện nó ra cho nó khỏi đánh đàn. Cái con này nó solo hay hơn ta, tối nay mình phải nghĩ cách nào coi chốc mà mai mà nó vừa solo là ông lấy miếng chanh ông ngăn trước mặt nó để nó nước miếng nó ứa ra ở đó mà nó solo được. Anh chị em thử nó nước miếng mà ứa ra có solo được không? Là tình yêu Chúa. Thay vì tình yêu Chúa cao vời mà mới được có mấy câu tình yêu Chúa nước miếng, tình yêu Chúa rồi xong phim. Thì suốt ngày họ cứ phải bày mưu tính kế, mất ăn mất ngủ, mệt mỏi lắm thưa anh chị em, mệt mỏi lắm chứ không sướng gì đâu. Cho nên tội tình gì mà mệt mỏi mà hãy dựa đầu vào ngực Chúa mà tìm an nghỉ, sướng hơn nhiều, sướng hơn nhiều. Chúa nói trước ra trước tòa người ta vả mặt Chúa có nói gì đâu. Người ta giật râu Chúa, người ta lấy mạo gai đội lên đầu và bảo rằng tâu vua Do Thái, Chúa có ngồi yên cho nó làm gì thì nó làm. Chúa có đủ khả năng để Chúa hất nó đi không? Chúa còn nói rằng, này Phêrô, xỏ gươm vào vỏ. Phêrô lúc đó là không còn hiền lành và khiêm nhường. Phêrô đi theo thầy mình 3 năm rồi, thầy truyền cho cái hai cái tuyệt chiêu là hiền lành và khiêm nhường. Và 3 năm để rèn luyện cho đó, rèn tới rèn lui rồi. Mà tới giây phút cuối cùng, cái giây phút mà sắp xuống núi rồi đó, đây là giây phút mà thầy thử bài học cuối cùng trước khi cho trò xuống núi để mà hạ sơn, để mà hành tẩu giang hồ. Thì rớt đài ở chỗ nào? Vừa mới thấy người ta đến bắt thầy mình, Phêrô điên tiết lên, rút gươm ra và đứt cái gì? Đây con, cái áo đỏ bé này, đây. Đứng trên này, Phêrô điên tiết lên, rút gươm ra và chém đứt tay người đầy tớ của thượng tế, phải không? Mày đi bắt thầy tao phải không? Mày ngon phải không? Ngon không?
Ngon.
Chứ ngon thiệt. Mày muốn chết phải không?
Muốn.
Mày có tin là tao giết mày không?
Không.
Mày Phêrô điên lắm rồi, anh chị em thấy không? Điên lắm lên rồi. Mà này nó cũng đâu có vừa đâu. Nó thấy Phêrô điên lên đáng lẽ thì nó né đi, nó không né.
Mày làm gì đứa tao?
Mày ngon mặt. Tức quá, Phêrô rút gươm ra.
Mày giết tao luôn.
Thế chứ à? Và Chúa Giêsu có khen Phêrô bảo khá lắm chú mày, bây giờ chú mày đã học được nghề của tao rồi, đứa nào đụng đến mày là mày cứ xơi cho tao. Chúa khen Phêrô như vậy không? Không, mà chú bảo Phêrô hãy xỏ gươm vào vỏ, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Rồi chú cầm cái lỗ tai.
Ngon, tạ ơn Chúa.
Gắn vào cái lỗ tai cho nó rồi nè. Thấy chưa, thấy tai nó lành chưa? Rồi, Chúa bảo, này ra đây con, ta tặng cho con mấy món quà con đem về nha. Chúa tôi con, đây đền bù mất cái tai thôi, bây giờ ta đền cho cái này cái khác. Đây, tặng cho món quà lòng thương xót Chúa đem về nha. Nhà con ở đâu?
Nhà con ở Trung Mỹ.
Ở đâu?
Ở Trung Mỹ.
Rồi, con mấy tuổi rồi?
9 tuổi.
Con đạo gì?
Đạo Công giáo.
Đạo Công giáo, mất con có đi tu không?
Có.
Rồi, cho mời chàng võ tay. Đây, mình lâu lâu vớ được thằng đi tu cho hết. Đây, cho trái tim lòng thương xót. Đây, tâm thư lòng nhân hậu. Đây, 270 bài giảng. Đây, cây quạt lòng thương xót. Đây, nhật ký lòng thương xót. Rồi. Chặn ngập đấy. Ngập. Thôi đeo vào tay đi, tay bị đứt rồi, tội nghiệp mất cái tay. Rồi, đeo vào tay. Rồi, con về chỗ nha, con ngoan, cảm ơn con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa huấn luyện cho các tông đồ cỡ đó rồi, mà lúc cuối cùng để mà xuống núi rớt đài hết, lại nổi máu anh hùng hảo hán lên, lại nổi máu giang hồ lên, và muốn thanh toán bằng gươm giáo chứ không bằng hiền lành và khiêm nhường. Trong cuộc sống này chúng ta thấy, nếu mà mình, ta Việt Nam mình bảo là một câu nhịn chín câu lành, một câu nhịn chín câu lành. Và ca dao tục ngữ thì bảo chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Nhớ câu đó không? Chồng giận, đọc đi cho nó thuộc, chồng giận thì vợ cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê. Tôi nói xong cái con kia nó cãi bảo cha, ngu gì cha, chồng giận thì vợ cứ lời, nấu nồi cơm điện thì đời nào khê. Nó còn ngang tới đó mà thưa anh chị em. Thì thưa anh chị em, vì thế mà hôm nay tôi xin anh chị em, tất cả những người đang ngồi đây, cũng như anh chị em đang online, cũng như tất cả những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đang hiệp thông với chúng tôi trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè, hãy học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường. Đừng bao giờ bút chiến, đừng bao giờ khẩu chiến. Người ta nói gì cứ thinh lặng đi, người ta nói sao cứ xin vâng đi, và tuyệt đối không bao giờ được phép nói hay viết cái gì xúc phạm đến các đấng các bậc nha. Các đấng các bậc là những người mà được Chúa sức dầu, được Chúa Thánh Thần soi sáng, các ngài dạy dỗ, các ngài hướng dẫn chúng ta. Chúng ta chỉ việc xin vâng trong tinh thần hiền lành và khiêm nhường. Tuyệt đối không được viết, không được nói những cái gì xúc phạm, vô lễ với các đấng các bậc. Như vậy thì đẹp lòng Chúa hơn. Chúa Giêsu bị người ta nhiếc mắng, bị người ta sỉ vả, Chúa có nói gì không? Không, Chúa vẫn cứ thình lặng ra trước thượng hội đồng. Người ta tố cáo Chúa là thằng ông này, tên này xúi người ta nổi loạn. Chúa có làm không? Chúa có làm không? Mà Chúa có cãi lại không? Tên này dám nói láo, bảo rằng phá đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ xây lại. Chúa có nói như vậy không? Và Chúa có cãi lại không? Không. Mà người ta muốn tố cáo gì cứ để người ta tố cáo. Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina, người ta nói gì cứ để người ta nói. Người ta tố cáo con cái gì cứ để người ta tố cáo. Đừng chống lại, họ không làm gì được con đâu, vì ta ở cùng con. Cho nên hôm nay xin chia sẻ thật lòng với anh chị em, nếu mà có ai mà hay bị kích động, hay bị tức khí, hay bị điên tiết, thì hãy đến với Chúa và học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường. Không viết, không nói gì chống lại hay là xúc phạm đến các đấng các bậc, và cũng không lao vào những cuộc bút chiến khẩu chiến làm gì hết, mà hãy sống lời kinh hòa bình: lạy Chúa từ nhân, lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Chúng ta thấy không? Hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Khí cụ, vừa mới nghe khí cụ là chắc là tiểu liên, lưu đạn, là đại bác, là canon. Không, khí cụ không phải để gây chiến, mà khí cụ bình an. Để con nghe nó là sao ấy nhỉ, nghe nó có vẻ nó hơi khó chịu. Thế gian bảo để con đem gì, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Người ta oán thù mình vẫn cứ yêu thương, người ta lăng nhục mình vẫn cứ thứ gì, tha thứ. Người ta lăng nhục mình vẫn tha thứ, và nơi lăng nhục đem an hòa vào nơi tranh chấp. Chỗ người ta đang tranh chấp trên mạng, người ta đang đấu qua đấu lại, tranh chấp đủ thứ hết, mình đem an hòa vào nơi tranh chấp. Tôi lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Người ta bảo cha Long, người ta nói cha thế này thế kia ghê lắm, bảo chưa ăn thua gì đâu, tôi còn ghê hơn nhiều. Bọn ta nói cha xấu lắm, chưa ăn thua hiểu, tôi còn xấu hơn nhiều ấy. Tôi mới đánh phấn ấy, chứ mà lột phấn ra còn kinh lắm ấy. Còn đồi núi còn ghê gớm hơn nhiều, vì nó là bình nguyên ấy, đồng bằng ấy. Tại vì tôi bôi son bôi phấn vào đây chứ đừng có tưởng đâu. Mà gỡ ra coi, còn là đồi núi lởm chởm ghê hơn nhiều. Thôi vậy được rồi, để cho người ta vui đi. Nói xong người ta thấy, chửi xong, la xong, mắng xong người ta vui, được không? Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Người ta lỗi lầm, mình đem chân lý vào, chứ không phải là mình đem lý sự vào để mình bắt người ta phải nhận lỗi. Không, chẳng có ai nhận lỗi đâu. Chỉ khi nào mà yêu thương rồi thì người ta sẽ nhận lỗi, đúng không? Anh, ông đó, ông lên đây tôi hỏi cho nãy giờ ông gật gật chữ lắm, ông đó. Anh lên đây hỏi, tôi hỏi của anh có đúng không? Là nếu đem chân lý vào chốn lỗi lầm, nếu mà anh đi ngoại tình về rồi vợ anh ghen, anh có tức không?
Dạ có ạ.
Anh có điên lên không?
Dạ có ạ.
Anh đi với con nào?
Có đi với ai đâu.
Tôi thấy đi lễ không đi là nhà bè, không đi thì đi sang nhà hàng.
Đi lễ mà.
Lễ lại gì, lễ dâu thì có. Biết lễ dâu ở đâu không?
Đi lễ thật mà.
Lễ dâu ở đâu biết không? Lễ dâu ở đâu? Là đâu?
Lâu gì?
Đó, thấy chưa? Còn cãi nữa. Cãi này, cãi này, cãi này. Tấn công liên tục. Bìa nếu mà anh này, bìa tôi cứ tấn công anh ấy, anh không bao giờ nhận lỗi lầm. Anh ơi, dù anh có đi đâu, em vẫn đợi chờ anh.
Anh xin lỗi em.
Dù anh có lỗi lầm thế nào, em vẫn mãi yêu anh.
Anh cũng yêu em.
Rồi thấy không? Sướng không? Đó, chị nhớ chưa? Phải vợ anh không?
Là không rồi, chị.
Tôi thấy bà cứ quạt cho anh, tôi tưởng vợ anh. Đây, tôi tặng cho anh cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thưa anh chị em thấy rõ không? Đó, bài học rõ ràng. Chúa thấy là đem chân lý vào chốn lỗi lầm, mà muốn đem chân lý thì phải chỉ có tình yêu, sự tha thứ thì người ta mới nhận ra lỗi lầm của người ta. Còn mình lấy quyền, mình lấy bạo lực, mình lấy sức mạnh để bắt người ta phải phục mình, bắt người ta phải quỳ xuống xin lỗi và nhận lỗi, cái đó người ta cũng phải làm thôi. Nhưng mà chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ có khẩu phục mà tâm không phục. Làm sao cho người ta phải khẩu phục và tâm phục? Làm sao cho người ta bằng mặt mà cũng bằng lòng? Thì chỉ có một cái chiêu, độc chiêu mà Chúa dạy cho chúng ta, đó là hiền lành và khiêm nhường. Mà cái hiền lành, cái khiêm nhường ấy nó phải phát xuất từ trái tim đầy tràn tình yêu. Phải có trái tim đầy tràn tình yêu, lúc đó mình mới có thể hiền lành và khiêm nhường được. Và khi mình có được tình yêu rồi thì mình thấy Chúa nói tiếp câu nữa, thưa anh chị em. Chúa nói rằng là anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi thì êm ái, quạt sang người bên phải, ách của tôi thì và gánh của tôi thì, vâng, ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Cái ách đó không phải nhẹ đâu, vì đòi hỏi ách mà Chúa nói đối với thời Do Thái ngày xưa là biết bao nhiêu là những lề luật, mấy trăm lề luật, 365 khoản lề luật mà nó đè lên con người, 631 thì phải khoản luật nó đè lên con người, làm con người mang cái ách đó nó nặng lắm, làm cái gì cũng sợ tội, làm cái gì cũng sợ sai, làm gì cũng bị vi luật hết, nó nặng lắm. Ách nó nặng nề. Còn Chúa nói tất cả mọi lề luật chỉ còn tóm lại trong một điều duy nhất thôi, là thứ nhất là mến và thứ hai là yêu người. Yêu người phải phát xuất từ mến Chúa. Giơ cao cái quạt lên, yêu người phải phát xuất từ mà mến Chúa thì phải yêu người. Yêu người quạt cho người ta chứ yêu người quạt cho mình thì còn gì nữa. Yêu người, yêu người, yêu người ăn thuốc đi. Yêu người phải quạt cho người bên cạnh mình ấy. Thứ nhất là phải mến, thứ hai là phải yêu. Tất cả những lề luật nó tóm lại như vậy. Và khi mà có tình yêu rồi, thưa anh chị em, thì những cái lề luật đó nó thành nhẹ nhàng, thành êm ái và nhẹ nhàng. Đây, tôi đưa với anh chị em một cái ví dụ rõ ràng. Hôm nay ai đi lễ giơ tay? Ai đi lễ giơ tay? Rồi, sơ không giơ tay à? Rồi, thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ năm. Luật có buộc đi lễ ngày thường không? Chỉ buộc đi lễ ngày Chúa Nhật. Mà anh chị em đến đây ngày thường đông như thế này, có phải ai buộc anh chị em không? Có ai bắt anh chị em không? Có ai dụ anh chị em không? Mà anh chị em đến đây chỉ vì lòng lòng mến Chúa, vì lòng thương xót. Cho nên khi có lòng mến Chúa, khi có lòng thương xót rồi, thì anh chị em đi có từ đây nha, nếu mà tính ra là từ 6 giờ sáng anh chị em đã đến đây, vừa mới mở cổng là ào vào, ngồi chờ mở cửa 11 giờ ào vào, phải qua hai cái ải, thứ nhất là cổng, thứ hai là cửa. Ào vào chờ từ lúc 11 giờ cho đến 3 giờ là đặt mình thánh Chúa, rồi lần Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót, Chúa đến 4:30, rồi từ 4:30 anh chị em lại chuẩn bị đến 5:00 thánh lễ, và đến 7:00 anh chị em mới về, coi như là 12 tiếng, 13 tiếng đồng hồ. Có khi về đến nhà là 12:00 đêm, mà đi từ cũng 12:00 đêm, đi từ 12:00 đêm đến đây là 6:00 sáng, vậy là đúng 24 tiếng đồng hồ để đi tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại giáo điển Tin Mừng Nhà Bè. Quay bắt anh chị em không? Mà anh chị em đến đây thấy vui không? Anh chị em đến đây thích không? Anh chị em đi nữa không? Ở đó chưa? Nó ách nơi mái là vì mình thấy có cái tình yêu trong đó, vì thấy có niềm vui trong đó, vì cảm thấy có sự bình an trong đó. Tình yêu, bình an, niềm vui, cho nên chị em thấy ách nó nhẹ nhàng. Còn nếu anh chị em không có lòng yêu mến Chúa thì anh chị em chỉ có đi lễ một tuần lễ mấy ngày, một ngày vào ngày Chúa Nhật, mà đi lễ thì cha ra rồi thì con mới vào, mà cha chưa vào thì con đã ra. Rồi mình chặt cái đầu, mình chặt cái đuôi, thấy không? Rồi khúc giữa tới giờ cha giảng, con ra con hút thuốc, con ra con giải lao. Và chỉ có mỗi cái câu này là anh chị em thích nhất. Lễ xong chúc anh chị em về bình an, rồi còn vỗ tay nữa chứ. Vì lý do là cái gì? Lễ xong rồi, Chúa tôi mừng quá, lễ xong rồi, tạ ơn Chúa. Thì ta thấy rõ ràng là mình thấy nó nặng nề vô cùng. Không phải vì yêu nó nặng lắm, còn mình vì yêu thì mấy núi cũng, mấy sông cũng, mấy đèo cũng. Đấy, khi mà có tình yêu như vậy, mình ngồi đây nắng nóng mà mình vẫn thấy mát. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy không? Nắng Sài Gòn mà anh đi chợt mát là vì em mặc áo lụa Hà Đông. Mà nếu anh có yêu em thì em mặc áo lụa Hà Đông anh mới thấy mát. Còn nếu mà anh không yêu em, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt nắng, bởi vì anh không còn yêu em. Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Thì lúc đó nắng Sài Gòn anh đi mà càng nóng hơn, vì cứ nhìn thấy mặt em là anh muốn nóng bừng lên, anh muốn điên lên đủ đó. Điên lên, thấy mặt nó vừa phát ghét là muốn điên lên, không muốn nhìn mặt, không muốn nghe nói đi nữa, đừng có nhắc đến nó nữa, đừng có nhìn cái mặt nó là phát điên lên nữa, ngồi đó mà cười cười nữa chứ. thấy nó cười mình cũng điên. Cười cái gì được mà cười? Mình đang điên lên mà thấy nó cười mình cũng cười gì? Mình đang điên mà tức nó thấy nó cười mình cũng điên, mà thấy nó khóc mình càng điên. Khóc 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 gì? Khóc vì lọc nó còn cười nữa. Khi mình không có ưa thì nó chưa có giỏi, mình nó khóc mình cũng ghét, mà nó cười mình cũng ghét, mà nó không khóc không cười mình cũng ghét. Cái mặt nó cứ chơ chơ đó. Thưa anh chị em, thôi bây giờ chúng ta không có ghét nữa mà chỉ còn yêu. Mà yêu thì phải bằng việc làm. Đây là việc làm cụ thể với những anh chị em, với anh chị em khuyết tật, với anh chị em ốm đau, bệnh tật, bại liệt mà không có được chiếc xe lăn. Xin được gửi tặng chiếc xe đầu tiên cho một người, một ông cụ, chiếc xe thứ hai cho một em bé, và chiếc xe thứ ba cho một anh. Ông tên là gì ông?
Dạ, thưa cha, con tên là Nguyễn Đình Cảnh, năm nay con 87 tuổi, con ở tỉnh Đồng Nai ạ.
Vâng, ông Cảnh 87 tuổi, ông bị bệnh gì?
Thưa cha, cách đây 4 năm xe máy nó tông vào con dập các cuống xương, bị con, cho nên giờ con bị tê liệt, con không đi đứng được.
Rồi cái tay trái của ông thì sao?
Còn cái thứ hai nữa là cái tay tay với lại cái mắt này thì bị bom của giặc Pháp hồi năm 4 ạ.
Ở cánh tay ông cũng bị mất luôn từ đó luôn. Vâng, đây là một nạn nhân của chiến tranh thời Pháp thuộc, là mắt bên phải và tay bên trái của ông đã bị hư. Tay bên trái bị cụt mất rồi, và ông là người còn biết cái chân cũng bị bại và không đi đứng được. Và ông 87 tuổi từ Đồng Nai đến đây, ông là người theo đạo gì?
Thưa cha, con là đạo thờ cha mẹ đấy, chứ con chả biết một đạo gì ạ.
Vâng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rất đúng, là vì hầu như đa số người Việt Nam mình cứ hỏi mà nó là đạo Phật, mà thực sự ra thì họ có đi chùa bao giờ đâu. Và đúng là họ đạo là đạo thờ ông bà, gọi là đạo thờ ông bà. Nó là cái đạo thờ ông bà, chứ thực sự ra thì nói là có cái tất cả những người con nào cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của mình thôi. Cho nên đúng ông nói là tôi con chả biết con là đạo nào cả, vì con chỉ biết là thờ cúng ông bà mà thôi. Thờ cúng ông bà không phải là đạo, mà đó là cái đạo làm người, đạo hiếu của bất cứ một con người nào cũng phải thờ phụng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống và cúng bái cha mẹ khi đã qua đời. Đó là đạo làm người. Và bây giờ khi mình sống trong một cái đạo làm người như vậy, mình sống trọn vẹn thân phận con người của mình, nhưng mình cũng phải tìm cho mình một cái ý nghĩa của cuộc sống. Mình sống để làm gì? Rồi sống rồi sẽ đi về đâu? Sau cái chết này rồi mình đi về đâu? Đó là điều mà nhiều người theo đạo ông bà đang băn khoăn, đang tìm hiểu. Nhiều những người gọi là không có đạo đang thắc mắc là tôi sống trên đời này để làm gì? Và sau khi tôi chết rồi thì tôi sẽ đi đâu? Và số phận của tôi sau khi chết đã như thế nào? Thì mời anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, để anh chị em biết được rằng là Chúa dựng nên anh chị em để làm người. Và Chúa mong muốn anh chị em làm người rồi làm con của Chúa, sống tốt đời này để sau này anh chị em được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa ở đời sau. Đấy, nói vắn gọn, mục đích, ý nghĩa của cuộc sống chúng ta là như vậy, để chúng ta không sống một cuộc sống vô vị, vô nghĩa, và nó không biết nó đi về đâu. Xin gửi tặng ông cái máy 277 giảng nha. Ông nghe rồi ông sẽ thấy được cuộc sống của ông nó có ý nghĩa nào đó. Còn bé,
xin báo cáo với cha nè, con bị trên đẹp và anh em ta cho con mượn cái đài rồi thì con cứ tối 3 giờ, từ 3 giờ chiều, 2-3 giờ chiều con kêu nguyện. Thế thì con lúc nào con đau đớn con nằm thì con lại kêu nguyện, cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho. Nhưng mà xong rồi gọi điện để cha kêu hộ thì coi như là cha không nhận được đèn bằng bao nhiêu. Vì
vâng thưa anh chị em, ông ấy mượn được cái máy và ông ấy nghe, còn bây giờ ông không phải mượn nữa, cái máy này là thuộc về ông hoàn toàn. Và tôi tặng cho ông cuốn tâm thư và cuốn chẳng chuỗi, và cái chẳng chuỗi để ông biết cách lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, ông biết cách cầu nguyện với cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là chẳng chuỗi xin được gửi tặng cho ông nha. Rồi ông về ông lần chuỗi ông cầu nguyện nha,
cầu Chúa để phù hộ cho con cháu khỏe.
Rồi rồi, cảm ơn ông. Rồi đây là bé tên gì con?
Dạ thưa cha, con tên Giuse Phạm Nguyễn Trường Huy.
Huy mấy tuổi rồi?
Dạ năm nay con 11 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 3.
Con bị bệnh gì?
Con bị bệnh yếu cơ toàn thân.
Yếu cơ toàn thân, con có đi được không?
Dạ không.
Tay con có cử động được không?
Dạ được.
Rồi, coi như là hai cái chân là không cử động được. Rồi con là người, con đạo gì?
Dạ thưa cha, con đạo Chúa.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con cha nay cho tặng cho Huy chiếc xe nha. Rồi đây cho tặng cho Huy cái máy để Huy nghe 270 bài giảng. Rồi cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và cho tặng cho con thích cái gì nữa, cho tặng hết cho con. Thích cái gì nữa? Thích gì đâu?
Yeah.
Thích chàng chuối không? Rồi bây giờ đây chàng chuối đây, để đeo cổ cho Huy nha. Rồi mai mốt Huy lớn lên Huy có đi tu không?
Yeah.
Có đi tu không? Rồi nó đâu có suy nghĩ được, nó mới có 9 tuổi phải không? Đây 11 tuổi, đây cho tặng cho Huy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Mốt đi giúp lễ với cha không?
Có.
Rồi đi giúp lễ là có, được rồi. Giúp lễ xong rồi đi tu không?
Dạ không.
Rồi. Rồi đây là người thứ ba.
Thưa cha, chứ này là chồng con, là người ngoài.
Cái này là chồng con. Rồi.
Chồng con là người ngoại giáo, con là người đạo công giáo, con ở họ Cùng Phước. Chồng con bị đứt dây não, rồi bị tai biến liệt, rồi 7-8 tháng nay mà đi không đứng không được, liệt nửa người cha. Bây giờ con hoàn cảnh khó khăn đó, rồi xin cha giúp cho cái xe đặng di chuyển tới lui, con bồng bế không nổi.
Con bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ 7-8 tháng nay hả cha.
Đây xin gửi tặng cho ông chiếc xe lòng thương xót nha. Đây gửi tặng cho ông cái máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa nha.
Cảm ơn cha.
Nói chuyện không có được cha.
Chỉ cần 3 tiếng thôi là được rồi, ông đâu còn nói gì nhiều.
Cha anh chị là ổng ham đạo lắm mà cha không có cho vô đạo.
Rồi thưa anh chị em, ông ham đạo. Ông ham đạo vì là Chúa đã nhận lời chưa? Rồi, còn học giáo lý, học rửa tội là những nghi thức bắt buộc thôi. Nhưng mà khi mình, như anh chị em ngồi đây này, anh chị em chưa rửa tội, mà anh chị em đã là con Chúa chưa? Rồi, không có lo, không có lo. Rồi, không có lo gì cả, mình đã là con Chúa rồi. Rồi bây giờ chỉ có mấy là thời gian, rồi điều kiện, hoàn cảnh. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có điều kiện, thời gian khác nhau. Mà tâm mình đã muốn Chúa, muốn tin vào Chúa thì tâm đạo rồi. Tức là đạo ở trong tâm, trong trái tim của mình rồi. Và Chúa bảo hỡi những ai vất vả gánh nặng, hãy đến với ta. Chúa có bảo là những người có đạo đến với ta không? Không. Mà Chúa bảo tất cả những ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hãy mang lấy ách của ta vì ách của ta thì êm ái và nhẹ nhàng. Bây giờ mời anh chị em cùng cầm lấy cái quạt hát lời kinh hòa bình. Chúng ta lúc nãy mới nhắc, bây giờ ta làm thật. Làm thật có nghĩa là phải về mà làm, gọi là làm thật, chứ không phải chỉ có hát mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con là những người con thực sự của Chúa, những người con của lòng thương xót Chúa. Xem cầm cái quạt và làm theo chúng tôi vừa hát vừa cầu nguyện và làm theo.
niềm an hòa hoàng.